Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 21 tháng 9.
Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.
Xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới về cuộc khủng hoảng khí hậu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Tại cuộc gặp, trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên vui mừng trước việc quan hệ truyền thống đặc biệt, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng. Vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, hai bên khẳng định nỗ lực cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023, đặc biệt là nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez.
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Nataša Pirkmusa, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nguyên thủ các nước khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong các cơ chế hợp tác của ASEAN và EU. Sau đó, Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới, gồm tập đoàn công nghệ Microsoft, quỹ Gates, tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX, công ty đồ uống Coca-Cola, tập đoàn năng lượng tái tạo Pacifico Energy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Denis Francis. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay, và Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực vào các ưu tiên lớn của Đại hội đồng khóa 78, trong đó có củng cố hòa bình thông qua tăng cường lòng tin, thúc đẩy hợp tác, giảm căng thẳng giữa các nước lớn, thúc đẩy đoàn kết, chủ nghĩa đa phương, cải tổ thể chế tài chính quốc tế theo hướng công bằng hơn, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững vì lợi ích của người dân và không bỏ lại ai ở phía sau.
Phát biểu tại hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những hậu quả hết sức nặng nề của đại dịch và kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hành động để thế hệ tương lai không phải chịu thảm họa đại dịch, có cách tiếp cận và các giải pháp mang tính toàn cầu và toàn dân. Thủ tướng cho rằng hợp tác và đoàn kết quốc tế về cả song phương và đa phương có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, nhất là ở các nước đang phát triển. Đề nghị ưu tiên tăng cường khả năng tiếp cận vaccine kịp thời và bình đẳng, năng lực điều trị, dự báo công nghệ an toàn, hiệu quả, ý thức người dân, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất vaccine, thuốc điều trị và hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các nước đang phát triển và kém phát triển.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Harat, Sahalan, thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Siri Samin Choudhury. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thay mặt lãnh đạo cấp cao nước ta cùng lãnh đạo cấp cao của Bangladesh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong chuyến thăm sẽ diễn ra các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cấp cao của Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao đổi các biện pháp nhằm củng cố, thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội dự kiến cũng sẽ tham dự một số hoạt động văn hóa, kinh tế, đối ngoại, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.
Đáng chú ý, tại phiên tòa hôm nay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vy Oanh thay đổi yêu cầu, không yêu cầu bồi thường mà chỉ cần xin lỗi từ bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, bị cáo Nguyễn Phương Hằng quyết định không xin lỗi vì cho rằng bà bị tạm giam 18 tháng qua là một cái giá quá đắt rồi.
Liên quan tới vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, qua quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ các đối tượng giả danh bác sĩ nhằm kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy. Cụ thể, mạng xã hội vừa qua xuất hiện những tài khoản kêu gọi ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy, qua đó lừa đảo lòng tin của các nhà hảo tâm nhằm chiếm đoạt số tiền từ thiện. Cùng với đó, các đối tượng lợi dụng chia sẻ những bài viết, thông tin liên quan đến vụ cháy để câu like, câu view nhằm phục vụ cho việc kinh doanh online.
Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết tới ngày hôm qua 20 tháng 9 đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 138 cơ sở trên địa bàn thành phố, phát hiện xử phạt 11 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, tạm đình chỉ 7 cơ sở, cùng với đó tổ chức 5 buổi tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 814 người, đồng thời tiếp nhận và xử lý 37 tin liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Các địa phương trên cả nước cũng đang đồng loạt tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn. Tại tỉnh Nghệ An, tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 100% chung cư, nhà trọ từ 3 tầng trở lên trên địa bàn tỉnh. Tại Bình Dương, các công nhân trong các khu công nghiệp được tổ chức thi thực hành triển khai các kỹ năng chữa cháy 4 tại chỗ. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình cứu hỏa tại nhà.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các tỉnh Hà Giang, Yên Bái và Lào Cai, đặc biệt là các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh, Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sapa, Lục Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp độ 1. Người dân cần hết sức đề cao cảnh giác, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh các mục tiêu phát triển bền vững ở New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời cảnh báo tới các nhà lãnh đạo thế giới. Cuộc khủng hoảng khí hậu đã mở ra cánh cửa địa ngục. Cụ thể, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lưu ý tới sức nóng khủng khiếp và các đám cháy lịch sử của năm 2023. Song cho rằng các nước vẫn có thể khống chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức là 1,5 độ C, mục tiêu cần thiết để tránh thảm họa khí hậu về lâu dài. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu không thay đổi, nhiệt độ thế giới có thể tăng tới 2,8 độ C, hướng đến một thế giới bất ổn và nguy hiểm. Do đó, ông kêu gọi hành động khí hậu nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C.
Liên quan đến thảm họa động đất tại Maroc, vừa qua chính quyền nước này cho biết đã có kế hoạch chi ít nhất là 11,7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm cho việc tái thiết khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh vừa qua. Số tiền trên sẽ nhắm tới 4,2 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất này là Anhao, Chichaua, Taroudan, Marrakech, bao gồm việc tái thiết định cư và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nguồn tài trợ cho kế hoạch này là ngân sách chính phủ, viện trợ quốc tế và một số quỹ tài trợ được thành lập để ứng phó với động đất.
Quan hệ giữa hai nước Ukraine và Ba Lan đã leo thang căng thẳng do những tranh cãi về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Cụ thể, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước này sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa để tập trung vào khả năng phòng thủ của đất nước. Thậm chí Ba Lan cũng sẽ mở rộng danh sách các sản phẩm của Ukraine bị cấm nhập khẩu nếu Kiev leo thang tranh chấp trong vấn đề ngũ cốc. Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine gia tăng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm bảo vệ nông dân của nước mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, thực hiện tốt dự án xây dựng và phát triển kinh tế về biển đảo ở quần đảo Trường Sa, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tích cực triển khai đưa vào sử dụng các công trình dân sinh góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trên các đảo.
Một trong số đó là công trình nhà cộng đồng có tên gọi là Nhà văn hóa các dân tộc Việt Nam được xây dựng trên đảo Đá Tây A. Đây là một trong những biểu tượng của tình đoàn kết các dân tộc và tình quân dân bền chặt, trở thành sức mạnh và niềm tự hào của quân và dân huyện đảo Trường Sa.
Giữa mênh mông biển trời, đảo Đá Tây A trước kia là một đảo chìm khô cằn, thiếu sức sống. Nhưng ngày nay, Đá Tây A được phủ lên một màu xanh mướt cỏ cây đầy sức sống, trở thành một trong những biểu tượng xanh của huyện đảo Trường Sa. Đây là một công trình đặc biệt về kiến trúc, công năng và cả ý nghĩa. Thượng tá Nguyễn Văn Bách, chính trị viên đảo Đá Tây A, chia sẻ.
Công trình nhà đại biểu các dân tộc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, đầu tư. Và chúng ta nhìn từ xa nhìn vào Chúng ta thấy rằng đó như một cái bánh chưng và một cái bánh dày. Sự tích bánh chưng bánh dày đó là cái nguồn gốc của dân tộc Việt Nam. Vừa rồi Bảo tàng Hải quân ra nghiên cứu sẽ đưa tất cả các vật của các dân tộc anh em đưa về đây. Mong muốn rằng các dân tộc anh em của Việt Nam đều hội tụ ở Đá Tây cũng nói riêng cũng như là quần đảo Trường Sa nói chung. Thì đây là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc chứ không phải một cái điều gì khác cả. Chúng ta khẳng định một điều như vậy với thế giới.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, thật đáng quý khi có một công trình bề thế, kiên cố và đầy ý nghĩa. Trước khi trở thành một bảo tàng các dân tộc Việt Nam, công trình nhà cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã và đang là nơi gặp gỡ quân dân, nơi gặp gỡ của nhân dân đất liền và hải đảo. Nhờ có công trình này, đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ và nhân dân đảo Đá Tây A thêm phần phong phú. Thượng tá Lê Hồng Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết thêm.
Đây là một công trình có ý nghĩa rất là quan trọng, nhằm mục đích phát huy sức mạnh đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là thể hiện cái sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, chứ không chỉ là lực lượng cán bộ, chiến sĩ, quân và dân đảo Trường Sa nói riêng, mà là sức mạnh của toàn dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thường lục địa của dân tộc.
Biểu tượng về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh quân dân bền chặt dựa trên tình cảm sâu sắc quân dân đã có từ bao đời nay. Với tinh thần đoàn kết, các cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương trợ với nhân dân. Anh Trương Khắc Định, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hậu cần đảo Đá Tây A, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ.
Tình cảm hài hòa, quý trọng những bà con nhân dân khi vào lấy nhiên liệu, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức để giúp đỡ cho bà con nhân dân mọi thứ cần thiết để bà con ngư dân yên tâm đánh bắt khai thác trên vùng biển Trường Sa được cân bằng.
Biểu tượng của tình đoàn kết các dân tộc và tình quân dân bền chặt chính là sức mạnh vô hình giúp toàn quân, toàn dân nơi đảo xa vững vàng với nhiệm vụ vinh quang nhưng đầy gian khó, bảo vệ vững chắc vùng biển quê hương.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.